ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast Ngày Mới Tốt Lành ngày hôm nay, và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trẻ cậy cha, già cậy con, quan niệm đó từ bao đời nay đã ăn sâu trong tâm thức của người Việt. Nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ già từ lâu đã trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu của chữ hiếu. Nhưng trong một xã hội hiện đại, với sự khác biệt về suy nghĩ, lối sống, điều kiện sức khỏe và tâm lý, việc sống nhiều thế hệ trong một gia đình có thực sự là điều tốt nhất dành cho cha mẹ? Trong số podcast Ngày Mới Tốt Lành ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ của những bậc cha mẹ, dù có con cháu đầy đủ và sẵn sàng nuôi dưỡng, vẫn quyết tâm vào việc dưỡng lão để sống nốt cuộc đời còn lại.
Lý do gì bắt quyết định vào dưỡng lão? Thì phải nói là cái lý do đầu tiên là tạo cái điều kiện an tâm cho các con. Đấy, lý do đầu tiên. Thế còn tất nhiên là khi mà vào dưỡng lão thì cũng có cái suy tính là nó khác cả nhà mình. Rồi nó có những cái nhiều cái mặt trái mà mình chưa thể thấy hết được. Thế nhưng mà cái điều chủ yếu là để cho con cái yên tâm, để đi làm ăn và không bắt một trong anh chị nào phải chăm mẹ. Một trong anh chị nào phải chăm mẹ thì lại năm anh chị khác phải phụ thuộc. Cho nên là mẹ vào đây là trung tâm nhất. Các con cứ việc đến đây coi như đây là mẹ nhà của mẹ. Thế thì là bà nghĩ như thế thôi, rất đơn giản thế thôi. Khi mà bà đặt vấn đề dưỡng lão thì là không phải là mới đâu. Mà từ khi mình bắt đầu suy nghĩ khi ông mất rồi ấy, thì là đã nghĩ đến chuyện là chắc là cuối cùng mình sẽ vào nhà dưỡng lão. Lúc đó còn chưa hình dung ra dưỡng lão thế nào thôi. Vâng. Thế nhưng mà cũng nghĩ đến cái chuyện ấy rồi. Xong rồi đến năm 20 đấy thì là mới quyết định mới vào. Thì là quyết định rất sáng suốt. Bởi vì vào một cái là dịch, cháu thấy không? Covid liên miên, cho nên là ở một chỗ được bảo vệ tốt như thế này, kỹ như thế này, cho nên con cái yên tâm lắm. Nghĩa là trong nước, ngoài nước là không phải lo gì cho bà cả. Thế là cứ liên hệ tình hình với bà thế nào thôi, cứ còn yên tâm. Nhiều mỗi con ở một vị trí, cho nên con nào thích đến lúc nào thì đến. Và bà cũng không yêu cầu là phải đến vào những lúc nào, tại vì hoàn toàn tự do và hoàn toàn thoải mái. Tại vì ở đây là bà có cái chăm sóc cẩn thận rồi, cho nên con cái đến chẳng qua là giải quyết tình cảm gia đình thôi. Cháu thấy không? Cho nên nếu mình cứ yêu cầu con phải đến lúc này, con phải đến lúc kia thì nó nặng nề. Cho nên là mà bà lại có một cái chiều hướng là ngăn cản con cái ít đến. Nhớ thì rất nhớ, nhưng mà nhớ thì mình có điện thoại. Thế còn tại sao các con ít đến? Là vì mỗi người đến đây đường xá đều xa xôi và giao thông không phải ổn định. Thế con đi là mẹ lo rồi, con về mẹ cũng lo, lại thấp thỏm về nhà phải điện cho mẹ ngay nhé, thế có phải phức tạp. Cho nên tốt nhất là mình cứ điện thoại và ít đến thăm, và đến thăm thì thật là thoải mái hay đến, và ra đi ra về phải thật thoải mái để đảm bảo an toàn. Mình hoàn toàn không nghĩ thế, hoàn toàn không nghĩ thế, mà chính các con cũng xác định là mẹ có một cái chỗ ở ưng ý của mẹ, là tức là chúng con báo hiếu tốt rồi. Đấy là cái báo hiếu của chúng con hợp lý cho mẹ. Chứ nếu mà mẹ phải ở mà mẹ không ưng, hay là mẹ ở nhà đứa nào nay buồn mai giận cũng không hay. Thế cho nên là cách báo hiếu của chúng con chính là để mẹ vào được dưỡng lão. Đấy, cả gia đình bà đều có những cái suy nghĩ như thế, cho nên rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nếu mình còn suy nghĩ cổ hủ một tí là yêu cầu bà nuôi con rồi, bây giờ con phải nuôi bà thì phức tạp. Nhưng bà không nghĩ thế. Bây giờ con nuôi con muốn cho bà vui, các con muốn cho mẹ vui, là các con làm sao cuộc sống của các con càng tốt, càng hơn bố mẹ, đấy là nhà có phúc. Bà thấy là bà bằng lòng với cuộc sống của mình đấy, cả từ lúc trước, từ lúc trẻ cho đến bây giờ sắp sửa hai tay buông xuôi. Thì bà thấy là đến giờ phút này thì cuộc sống của bà thế này là yên tâm. Và bà rất, các em cũng nhận xét là bây giờ bà được sống thế này là tốt nhất. Thế cho nên là không có gì bà phải suy nghĩ. Mà yên tâm về con, mà đã yên tâm về con thì là cái sung sướng nhất. Đấy, sung sướng nhất của người già là được yên tâm về con cháu, không cái gì hơn. Và chính những cái đó nó mới giúp cho mình sống già nó khỏe, nó vui.
Ông ở đây ông thấy rất là tốt, vì một là nó được các cháu nó chăm nom rất là chu đáo. Thứ hai là không khí rất là trong lành, hơn ở đô thị trong không khí. Ở đây ấy, coi như là có thể nói là ông rất yên tâm. Rất yên tâm, các cháu nó cũng yên tâm, nó được già rất yên tâm. Việt Nam mình mà tổ chức được một cái trung tâm như thế này là quá quá quý. Ở nước ngoài thì nó từ lâu nó có rồi. Thế nhưng mà Việt Nam mình chưa có. Sự thực ra là nhiều người ấy là có tiền nhưng mà không có cái trung tâm này thì cũng chịu thôi. Vì con cháu nói làm sao nó trông nom được, nó phải đi làm. Thế là một. Thứ hai là nhất là bây giờ đi làm có đứa phải đi làm xa nữa thì càng cay. Thế mà ở cái chung này thì có các điều dưỡng viên, có các bác sĩ, thế rồi cũng vui chơi giải trí, các cháu nó tổ chức cũng giao lưu, các cụ giao lưu, rồi học sinh các cháu đến nó giao lưu. Thế rồi thỉnh thoảng lại cho đi chùa, cả cái tập thể nó đi chùa. Tuy là không xa con cháu đấy nhưng mà cũng gần như con cháu, mà thậm chí là còn gần hơn. Là vì ở nhà thế thì chúng nó cũng, nếu có thì nó cũng đi làm, mà nó trông nom thì nó không thể trông nom được có chuyên môn như ở đây được. Ví dụ như huyết áp hàng ngày nó đo, thế các cháu ở nhà làm sao mà làm cái đó. Thế mà có cái gì cái thì nó đã có điều dưỡng viên rồi. Người già thì coi như là phải hiểu mỗi một cái thời đại nó một khác. Thời đại khi mà trước đây, trước năm 45, cái tồn tại cái một gia đình có nhiều thế hệ nó chăm sóc nhau. Đến thời buổi hiện nay ấy, nó khác. Nó không phải quần tụ trong xóm làng, mà nó phải đi ra, các cháu nó phải đi ra, nó phải đung ra, đi ra xa, không phải là đi ở trong nước mà thậm đi ở nước ngoài. Ngay ngày xưa lấy vợ lấy chồng, con gái chỉ muốn lấy chồng gần ấy, chứ lấy chồng xa thì bây giờ lấy các tỉnh nó lấy nhau bình thường, thậm chí lấy nước ngoài rất bình thường. Thế cho nên là đi xa, đó là một cái đi xa để làm việc, đi xa để học tập, đi xa để giao lưu, nó là cái bình thường. Cho nên là không thể cái quần tụ gia đình nhiều thế hệ không thể có, thế nó hạn hẹp đi. Thế mình phải chấp nhận cái đó. Thế do đó cho nên là xã hội phải giải quyết. Xã hội phải giải quyết. Ví dụ như cái tổ chức cái này là xã hội giải quyết. Nhưng mà ngày xưa là xã hội không giải quyết được, cho nên người ta quần tụ thế thì là đúng. Nhưng bây giờ nếu xã hội không giải quyết cái này thì rất nguy hiểm. suy nghĩ mà cho là về đây là bị bỏ rơi hay là thế này thế khác, có ấy này khác, nguy hiểm. Anh phải thông cảm, thậm chí anh phải khuyến khích các con như thế này là quá tốt. Cho nên là cũng có một vài gia đình hay là một vài bạn bè tôi bảo là ông làm sao lại phải vào đây, thế bảo không vào là quá tốt.
Viện dưỡng lão, mỗi cụ ông cụ bà quyết định vào đây đều có lý do riêng như các bạn vừa được lắng nghe. Vậy cuộc sống trong viện dưỡng lão và những sinh hoạt hàng ngày của các cụ là gì? Mời các bạn nghe chính tiếp các cụ ông cụ bà ở đây chia sẻ.
Bà lên thì không đi được, toàn phải bò thôi. Ông lên thì phải cắm ống sâu, nên đây các bạn ấy chăm sóc rồi ăn uống rồi đi giờ tập tành. Thế trên đây thì các bạn ấy có nghiệp vụ, ở nhà thì cũng thuê ô xin, thuê giúp việc, nhưng mà không có nghiệp vụ cho nên là không chăm sóc được. Thế là ông bà quyết định là hôm đến năm 13 Tết ấy, chạm năm 2019 quyết định thì điều dưỡng nó có gì chứ không được như thế này đâu. Cứ lên đây rồi các bạn ấy chăm sóc rồi bà cũng tự mình rồi để cho trung tâm chăm sóc thì dần dần là tập đi cái xe chữ U, dần dần là bỏ chữ U cho tự mình đi được. Thế rồi ông lại tập dạy tập nói ông được. Rồi cứ các bạn ấy tập thể dục buổi sáng cho ông là cứ đếm giơ chân lên đếm từ 1 đến 20. Thì đầu tiên ông chưa đếm được, bây giờ ông cũng đếm được, ông cũng đọc được gần hết. Đấy, ông cũng đếm được. Thế rồi thì là các cháu rào vào đây, các bạn ấy dạy ông là ông chào cháu đi, ông chào cháu, cháu tên gì thì đưa. Con bé nó tên là Út, nó mà ông chào của cháu, chào ông cháu tên là gì, nó giơ ngón tay Út. Ông bảo Út, giơ ngón tay Út, ông bảo Út. Ông đi giờ nó còn tốt hơn ấy, trước ngày này không có thời tập thể dục này. Bây giờ sáng ngày ra có thể tập dục cho ông này, đây các bạn chưa ghi này, sáng ngày ra này các bạn đến làm vệ sinh, các bạn trực đêm thì đêm đến thay nước tiểu cho ông bao nhiêu lần giờ mình cho ông nhé, cứ độ 6 giờ 6 rưỡi các bạn ấy đến cho ông ăn buổi tối này, thế xong rồi đêm lại đi vào thay nước tiểu cho ông này, thế xong rồi thì là mấy lần giờ mình cho ông này, đến sáng độ 6 giờ thì các bạn đến lau người cho ông, rửa mặt đánh răng rửa mặt lau người này, vệ sinh này, xong rồi tập thể dục với ông. Sáng ngày ra là bác tập thể dục này, bác trồng rau này, bác trung tâm thì cũng nấu ăn nấu uống, nhưng bác bảo là thôi thì cứ để các bạn cho tôi mua thêm rau cho tôi để tôi tự nấu tự luộc này ăn thêm này, rồi thì là ra dỗi ra ngoài thì trồng cái rau này để mà vận động, trồng cái rau này, mua cái dặn bếp mua thêm rau, bếp thì ăn ít rau. Thế thì bà dặn là phải có nấu, có rau thêm để xay cháo cho ông.
Nói chung là nề nếp hơn.
Vào theo đây, giờ giấc.
Tức là nó có giờ giấc, có nề nếp. Và cái hoạt động chung của trung tâm nó đều đặn. Ví dụ sáng dậy mấy giờ rồi mình làm việc gì là đều đặn hết. Ngày nào cũng như ngày nào. Cho nên là bà thì riêng bà cảm thấy thoải mái, rất thoải mái. Hàng ngày thì từ 6 giờ là bà đã dậy rồi, và vệ sinh xong các thứ, rồi ăn sáng xem phụ tuyến, xong rồi bà đọc, xem điện thoại, đọc sách. Giờ này đáng lẽ là bà đang đọc sách, thì các cháu đến chơi, thế xong rồi ăn cơm. Ăn cơm rồi bà đừng ngủ trưa, bà vẫn ngủ trưa đàng hoàng. Hôm nào tắm thì bà tắm vào buổi chiều. Thế hôm nào không tắm thì buổi chiều bà lại xem phim, rồi lại đọc sách. Thế thôi, thì quanh quẩn chỉ có từng đấy là việc. Là tháng 11 thì bà tham gia cái Hoa hậu cao niên. Đấy, thì cũng lại ở cái chỗ này mà toàn các cụ cả, cho nên là người ta đã nói là ở cái xứ mù thì người chột làm vua, cho nên bà lại thành hoa hậu. thế còn năm nay thì ngày 20 tháng 10 lại có một cái tiết mục cũng đài truyền hình về yêu cầu các cụ múa, thế thì là bà cũng tham gia. Thế và xong rồi lại trung tâm lại bảo bà ngồi giám khảo về các cụ ông để thì bà cũng tham gia. Thế thì nói chung là trung tâm yêu cầu làm cái gì mà mình có thể làm được thì bà mang hết sức mình ra để mà làm.
Thưa quý vị và các bạn, yêu thương một ai đó có lẽ là để cho họ được sống một cuộc sống mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Bố mẹ muốn con cái được thoải mái theo đuổi ước mơ, xây dựng cuộc sống riêng của chính mình. Còn con cái lại muốn cha mẹ được sống trong điều kiện tốt nhất với chế độ chăm sóc phù hợp nhất. Câu chuyện con cái để cha mẹ ở viện dưỡng lão vẫn còn nhiều tranh cãi với các quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, Ngày Mới Tốt Lành nghĩ rằng thực sự lắng nghe mới có thể thực sự hiểu cha mẹ mình cần gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe số podcast Ngày Mới Tốt Lành ngày hôm nay với những câu chuyện vụn vặt được ghi tại viện dưỡng lão. Hẹn gặp lại trong các số podcast lần sau. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.